Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải.
Quận Hoàng Mai trang trọng kỷ niệm 20 năm thành lập, 25 tháng 11 năm 2003, 25 tháng 11 năm 2023.
Hưởng ứng tháng khuyến mại và kích cầu tiêu dùng cuối năm, các siêu thị trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá các sản phẩm.
Việt Nam có số người mắc bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính và người mắc viêm gan virus cao nhất trong khu vực.
Phần tin thế giới có những thông tin, Israel và Hamas hoàn tất đợt trao trả con tin đầu tiên. Người dân giải Gaza trở về nhà để đánh giá thiệt hại.
Nhân viên tập đoàn Amazon đình công và biểu tình khắp châu Âu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 7 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình dự án. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ phiên họp nhằm nắm tình hình, chỉ đạo bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng không chỉ cho các dự án trong diện ban chỉ đạo theo dõi, mà còn cho các công trình giao thông khác để triển khai thời gian tới. Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ tập trung phân cấp ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Theo Thủ tướng, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu đã đề cập rất đúng về vấn đề này. Trước đây, khi chúng ta chưa có nhiều tuyến đường, đặc biệt là chưa có các tuyến cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải có thể trực tiếp quản lý, hình thành các hạt quản lý đường bộ. Song đến nay chúng ta đã có nhiều tuyến đường hơn, tới hàng chục nghìn km thì phải đẩy mạnh phân cấp ủy quyền. Vừa qua, Trung ương đã giao cho một số địa phương triển khai một số công trình giao thông và thực tiễn cho thấy địa phương đã làm rất tốt. Nhấn mạnh đường nào cũng là đường của đất nước, Thủ tướng cho biết thời gian tới, khi luật ngân sách nhà nước sửa đổi được ban hành, thì sẽ quy định vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương. Không nên nghĩ trung ương chỉ làm đường quốc lộ, địa phương làm tỉnh lộ. Những điều gì còn vướng mắc, chưa phù hợp thực tiễn, thì chúng ta phải sửa luật. Thủ tướng nêu rõ ngân sách địa phương cũng là ngân sách trung ương phân bổ xuống. Do đó, ai làm tốt nhất thì giao người đó làm.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy khối nói chung, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, nhà nước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên tập trung đầu tư cho khu vực khối doanh nghiệp nhà nước, tán thành 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy khối đề ra. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước của Đảng ủy khối nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Tại buổi làm việc, đại diện các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các đảng bộ trực thuộc.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay quận Hoàng Mai đã trang trọng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận, ngày 25 tháng 11 năm 2003, 25 tháng 11 năm 2023. Tới dự có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh. các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Triệu, nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, trợ lý phụ trách văn phòng Tổng bí thư Đào Đức Toàn, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đại diện các bộ, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị trung ương, đại diện sở ban ngành quận huyện trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai cũng vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh biểu dương và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt được trong 20 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Hoàng Mai tiếp tục phát huy và khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển nhanh, bền vững. Với đặc thù của địa phương, quận Hoàng Mai tiếp tục chú trọng phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, ưu tiên kinh tế số, dịch vụ logistics, giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, quan tâm nhiều đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai bức chướng có dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát huy thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm để xây dựng quận thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Với lợi thế hiện có, phải hiện thực hóa khát vọng phấn đấu để trở thành một cực tăng trưởng, động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam thủ đô phát triển theo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô và đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù, dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này đề cập đến việc thành lập mô hình thành phố trong thành phố.
Dự thảo luật thủ đô sửa đổi đề xuất cho Hà Nội bổ sung hai thành phố thuộc thủ đô, đó là thành phố Bắc Sông Hồng, gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, lấy hạt nhân là sân bay Nội Bài, được định hướng trở thành thành phố logistics dịch vụ. Thành phố thứ hai là thành phố về giáo dục đào tạo, khoa học ở phía Tây, Hòa Lạc Xuân Mai, với trung tâm là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sự ra đời của hai thành phố này được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới, giúp kéo giãn dân cư khu vực nội đô. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng
luật thủ đô phải có những cái cơ chế đặc thù, những cái quy định mang tính đặc thù mà theo nó chứ không theo các cái luật chung đã được ban hành. Cái điểm thứ hai là cái cách tiếp cận đến luật thủ đô lần này thì dựa vào quy hoạch là một cái yếu tố mang tính cốt lõi.
Thành phố Bắc Sông Hồng có diện tích lên tới hơn 630 km2 với rất nhiều khu vực nông thôn rừng núi. Trong khi đó, thành phố phía Tây có diện tích hơn 250 km2. Ngoài cơ sở hạ tầng dành cho cư dân, còn cần cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động giáo dục khoa học. Hà Nội đã đề xuất các giải pháp cho những thách thức này. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Cho nên là thủ đô đồng thời với cái việc đưa ra cái đề xuất thì cũng đưa ra các giải pháp. Có thể là chúng ta áp dụng cái phương thức đấy là xây dựng, thuê dịch vụ và chuyển giao, hoặc là xây dựng, chuyển giao và thuê dịch vụ. Đấy là một cái phương thức đấy mà trong cái hợp tác công tư đấy mà chúng ta mà thực hiện một cách hiệu quả đấy thì chúng ta có thể là có những cái cơ chế đấy để phát triển được những cái qua cái nguồn lực để chúng ta phát triển được cái hai cái thành phố này.
Theo các chuyên gia, vấn đề kiểm soát đô thị hóa và giải tỏa áp lực cho các đô thị trung tâm là nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội cấp bách. Cùng đó, Hà Nội cần được phân quyền hơn nữa, thành lập thành phố thuộc thành phố, thúc đẩy sự ra đời và phát triển mạnh mẽ các đô thị vệ tinh bên cạnh các đô thị trung tâm và là nơi tập trung những yếu tố mới về kinh tế xã hội và khoa học công nghệ. Thành phố thuộc thành phố sẽ có vị trí pháp lý của đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định của Hiến pháp, luật tổ chức chính quyền địa phương, là điểm nhấn rất đặc biệt gắn với vị thế đặc biệt của Hà Nội. Bởi lẽ đó, tính vượt trội đặc thù cho Hà Nội, trong đó có các đô thị vệ tinh, nhất là thành phố thuộc thủ đô, cần phải được tính đến trong quy hoạch, quản lý và phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng,
cơ chế chính sách phải có những cái vượt trội và đặc biệt ấy, cho phép Hà Nội mạnh dạn cho Hà Nội cùng với Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm những cái hình mẫu phát triển tiên phong có tính chất mở đường, những cái địa phương đi sau khi mà đạt đến cái trình độ như thế là cứ thế mà làm.
Như vậy, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng sẽ phát triển mô hình thành phố trong thành phố. Về mô hình thành phố thuộc thành phố, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mô hình này trong dự thảo luật còn khá mờ nhạt, chủ yếu là quyền liên quan tổ chức bộ máy. Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu thêm để phân cấp mạnh hơn cho mô hình này. Dẫn thực tiễn, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mô hình thành phố thuộc thành phố là Thành phố Thủ Đức từ mấy năm nay. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho rằng:
Tôi nghĩ rằng thể chế nó phải được đi trước, và thực tiễn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có cái mô hình Thành phố Thủ Đức, nó cũng thành lập mấy năm, nó cũng có những cái có bên cạnh những cái được, nó cũng có những cái cần, rất là cần về thể chế, cho nên là tôi cũng muốn là đây là cái góp ý về cái bước đầu thôi, thì tôi cũng thật sự rất là muốn là cái mô hình thành phố trong thủ đô nó phải được nhấn sâu thêm với các cái nhiệm vụ quyền hạn nó rõ, nó nhiều hơn để cho xứng tầm của một cái mô hình mới này.
Khi quy hoạch thủ đô được phê duyệt và luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua theo đúng định hướng nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023, hệ thống siêu thị trên địa bàn đồng loạt tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá các sản phẩm những ngày cuối tuần, qua đó kích cầu tiêu dùng cuối năm. Tại hệ thống siêu thị Co-opmart, từ nay đến ngày 29 tháng 11, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá diêu hồng làm sạch, bao tử cá ba sa tươi, cá ba sa tươi, cá ba sa nguyên con bỏ đầu, lươn cá hồi đông lạnh, ba chỉ bò Mỹ, gầu bò Mỹ, cá ba sa tẩm gia vị sơ chế, chân giò lợn rút xương, thịt than được giảm giá từ 15 đến 25%. Đặc biệt, từ nay đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, sản phẩm cá tra dầu có giá chỉ từ 89.900 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, cũng trong thời gian này, các sản phẩm thời trang cũng được siêu thị Co-opmart áp dụng chương trình đồng giảm 50%.
Tương tự, từ nay đến hết ngày 29 tháng 11, hệ thống đại siêu thị Go Big C tổ chức chương trình giảm giá 50% cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, hải sản, ưu đãi giảm giá 60% cho ngành hàng phi thực phẩm như hóa mỹ phẩm, dụng cụ, thiết bị điện gia đình, văn phòng phẩm. Giảm giá 35% cho các mặt hàng tiêu dùng nhanh như bánh kẹo, nước ngọt, sữa, xà phòng, nước rửa bát, kem đánh răng.
Nhằm thu hút những tín đồ ưa chuộng công nghệ mua sắm sản phẩm điện tử, từ nay đến hết ngày 27 tháng 11, hệ thống siêu thị FPT Shop tổ chức chương trình giảm giá cho sản phẩm điện tử, đồ đa dụng. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, từ nay đến cuối năm cũng là cao điểm người tiêu dùng mua sắm, do đó Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại, thực hiện các chương trình kết nối cung cầu, trong đó đặc biệt chú ý liên kết vùng để có nguồn hàng hóa dịp cuối năm, bảo đảm chất lượng tốt nhất và giá bình ổn nhất cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, 15 sản phẩm du lịch đêm tại Hà Nội vừa được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm lựa chọn giới thiệu đến công chúng. Đó là những sản phẩm hiện có được đầu tư làm mới về nội dung, hình thức, thể hiện và những sản phẩm được xây dựng mới lần đầu được giới thiệu. Việc làm mới những sản phẩm hiện có sẽ làm gia tăng trải nghiệm cho du khách, làm phong phú, đa dạng hơn các sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội. Sau đây, mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Thưa quý vị, khi đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch đêm ấn tượng trong ngày đầu ra mắt, anh Hoàng Sơn Tùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội thấy rằng các sản phẩm này mang đến những điều thú vị hoàn toàn khác so với ban ngày. Anh Tùng đặc biệt thích thú khi chiêm ngưỡng 13 khối hình nghệ thuật thắp sáng giới thiệu họa tiết của 13 di sản vật thể và phi vật thể đặc trưng cho các giá trị văn hóa lịch sử nổi bật của thủ đô.
Những kiến trúc của Việt Nam, Hà Nội nó rất phù hợp để có thể biểu diễn các nghệ thuật liên quan đến ánh sáng và nó sẽ làm nổi bật hơn các cái đường nét. Khi mà áp dụng các cái công nghệ mới vào các cái điểm di tích và mình làm mới nó thì nó sẽ dĩ nhiên là nó sẽ đem lại một cái hiệu quả rất là lớn đối với việc mình dễ tiếp cận được các tệp khách. Theo thời đại bây giờ là 4.0 hết rồi, mình dễ dàng tiếp cận được với các tệp khách mới, tệp khách trẻ hơn, quan tâm đến lịch sử nhiều hơn. Đấy là về tệp khách trong nước. Còn về tệp khách ở nước ngoài thì họ cũng làm quen với cả điều đấy từ rất là sớm rồi. Và khi mà người ta qua đây thì người ta cũng có những cái quen thuộc hơn và người ta cũng dễ dàng mạnh dạn chi tiêu hơn.
Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, từ ngày 24 đến 26 tháng 11, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức tại khu phố cổ như trưng bày nghệ thuật hát sáng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại, trình diễn nghệ thuật 3D mapping tại ô quán trường, các workshop nghệ thuật và vẽ tranh truyền thống làm mây che đan, làm tranh trúc chỉ. Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, khu du lịch khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu phố cổ Hà Nội có hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa có giá trị đặc sắc hấp dẫn. Sở Du lịch mong muốn phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung để phát triển sản phẩm du lịch đêm đa dạng.
Ở trong 15 sản phẩm du lịch đêm thì có 12 sản phẩm đã được triển khai trước đây, nhưng tuy nhiên bây giờ chúng tôi làm mới thêm nó, gia tăng thêm những cái trải nghiệm cho du khách và tạo những cái cảm xúc mới và tạo những cái điểm mới cho những trên cái hành trình đối với 12 cái tour cũ. Thế còn hoàn toàn xây dựng 3 tour đêm mới. Hôm nay là một cuộc dạo chơi của ánh sáng. Chúng tôi thắp sáng những di tích, những di sản, những điểm đến của du lịch Hà Nội để cho du khách cảm nhận một cái tối, những cái buổi tối cuối thu đầu đông của Hà Nội nó đẹp đến nhường nào. Thế và đấy là cái điều mà chúng tôi muốn truyền tải và cũng muốn rằng tất cả mọi người, tất cả du khách mọi miền Tổ quốc và khách quốc tế hãy đến với Hà Nội để yêu Hà Nội nhiều hơn và cảm nhận một cái không gian đêm của Hà Nội nó rất là khác ban ngày.
15 sản phẩm du lịch đêm bao gồm show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ ở huyện Quốc Oai, tour tham quan Hỏa Lò về đêm, không gian đi bộ rốn nước Thăng Long Hàng Trống, tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, tour đêm chữ tâm chữ tài tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, tour ẩm thực Tống Duy Tuân tại hiện chợ đêm Đồng Xuân, tour bus 2 tầng City Tour vào buổi đêm, tuyến xe điện Đồng Xuân Xích Lô, lễ hạ cờ 9 giờ tối tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay phố sách Hà Nội. Một số chương trình mới được xây dựng như chương trình nghệ thuật huyền thoại tuổi thanh xuân Sống một đời đáng sống tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tour xe đạp, tour đêm Văn miếu Quốc Tử Giám. Việc có các sản phẩm du lịch đêm cũng kỳ vọng giúp du khách có thêm rất nhiều lựa chọn khám phá khi đến với Hà Nội, đặc biệt đúng dịp những ngày cuối năm này. Hà Nội đang phấn đấu số lượng khách du lịch năm 2024 đạt khoảng 25,5 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với năm 2023, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế và 21 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 94,41 nghìn tỷ đồng.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức lễ ra quân truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là đợt ra quân thứ 3 trong năm nay của hai đơn vị. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Sau lễ ra quân, lực lượng cán bộ ngành bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cùng nhân viên bưu điện đã tỏa đi các tuyến đường tuyên truyền lưu động với các thông điệp truyền thông về tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại nhiều địa điểm tập trung đông dân cư. Việc tổ chức ra quân tuyên truyền là cách thức đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào đời sống được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thực hiện nhiều năm qua.
Ngày hôm nay tại công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sự kiện truyền thông phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cùng chung tay, cùng thay đổi. Trong khuôn khổ sự kiện, đại biểu và phụ nữ thủ đô tham gia hoạt động đạp xe diễu hành tại các đường phố chính của Hà Nội nhằm truyền tải, lan tỏa các thông điệp bình đẳng giới. Đồng thời, triển lãm 3D biểu trưng bình đẳng giới cũng sẽ được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Thiền Quang với các nội dung về bình đẳng giới, về bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và những nỗ lực của Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
Thưa quý vị, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới. Tại Việt Nam, có số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trung bình và nặng đứng cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin này được đưa ra tại buổi lễ meeting chương trình truyền thông phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hưởng ứng ngày bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do Bệnh viện Bạch Mai và Bộ Y tế tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Hưởng ứng ngày bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính toàn cầu năm nay, dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản Bệnh viện Bạch Mai tổ chức sự kiện truyền thông với nhiều hoạt động, hội thảo khoa học. Lễ meeting phát động chương trình hưởng ứng khám, tư vấn miễn phí về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho người dân có yếu tố nguy cơ. Theo các chuyên gia, việc chẩn đoán sớm và tư vấn điều trị sớm giúp ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh, phòng ngừa biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Do không có triệu chứng nên viêm gan virus được coi như sát thủ thầm lặng, âm thầm hủy hoại sức khỏe con người. Nếu người bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm gan virus B và C có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan, xấu nhất là tử vong. Phó giáo sư Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh như vậy tại hội thảo cập nhật xử trí ung thư gan và các biến chứng do xơ gan do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. Việt Nam nằm trong các quốc gia có tỷ lệ người mắc viêm gan virus B cao. Hiện nay, ước tính từ 8 đến 10% dân số, đồng nghĩa với việc có từ 8 đến 10 triệu người dân mang trong mình căn bệnh này. Phó giáo sư Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc sàng lọc trên đối tượng nguy cơ cao là chìa khóa giải quyết nguy cơ trở nặng, tử vong của bệnh lý ung thư gan, xơ gan. Ngoài ra, để phòng các bệnh lý về gan, bác sĩ Long khuyến cáo tiêm vaccine ngừa viêm gan B, thay đổi lối sống, tránh thừa cân béo phì, hạn chế bia rượu, tăng cường luyện tập thể dục thể thao.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary diện hiệp định năm 2024. Theo đó, năm 2024, chính phủ Hungary cấp tối đa 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại nước này theo trình độ đại học cử nhân, thạc sĩ liên thông từ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có 90 suất học bổng đại học về các ngành khoa học nông nghiệp, nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, khoa học máy tính và công nghệ thông tin, khoa học kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên, khoa học thể thao, khoa học tự nhiên, nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật.
Ngày hôm nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam diễn ra Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM cụm Thanh xuân Cầu Giấy với chủ đề Chuyển đổi số, giáo dục STEM nền tảng cho giáo dục thông minh. Trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra hội thảo Chuyển đổi số giáo dục STEM nền tảng của giáo dục thông minh. Theo nhà giáo Trần Thùy Dương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, các sản phẩm công nghệ thông tin, robot, STEM của các nhà trường được trưng bày trong ngày hội nhằm minh chứng giáo dục STEM không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà hoàn toàn có tính ứng dụng thực tiễn khi tình yêu khoa học của học sinh được thắp sáng, tinh thần sáng tạo của học sinh được khuyến khích, năng lực tư duy khoa học của học sinh được tạo dựng và phát triển. Những trải nghiệm sẽ là cơ hội giao lưu để tinh thần giáo dục STEM của cụm nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung được kết nối và lan tỏa mạnh mẽ.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. App Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin về quá trình bắt giữ hai tàu khai thác cát trộm lợi dụng đêm tối hoạt động trên sông Hồng. Toàn bộ kế hoạch và quá trình vây bắt do Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông trực tiếp chỉ đạo. Cụ thể, khoảng 21 giờ 24 phút ngày 24 tháng 11 tại địa phận xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì mật phục trên sông Hồng phát hiện bắt giữ một phương tiện tàu hút số hiệu NB8186 có gắn các thiết bị khai thác cát, không kể gắn số đăng ký đang hút cát từ lòng sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện tàu chở hàng có gắn số kiểm soát VR16043207. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên hai phương tiện trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Những người làm việc trên phương tiện tàu hút không gắn số đăng ký, số kiểm soát, không xuất trình được giấy tờ phương tiện và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn. Đến rạng sáng nay 25 tháng 11, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu, tiến hành đưa hai phương tiện nêu trên về tạm giữ tại cảng Sơn Tây, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Qatar làm trung gian hòa giải đã bắt đầu được thực thi kể từ ngày hôm qua. Theo đó, phía Hamas sẽ trao trả cho Israel 50 trong tổng số hơn 200 con tin mà họ đang giam giữ. Ngược lại, phía Israel cũng sẽ trao trả 150 phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này. Việc Israel thả các tù nhân Palestine diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hamas trao trả 24 con tin, trong đó có 13 người Israel cùng với 10 người Thái Lan và 1 người Philippines trong ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Israel cho biết, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu có thêm con tin được thả, đồng thời công bố hình ảnh cho thấy các xe tải chở hàng viện trợ đã được đưa vào Gaza qua cửa khẩu Rafah trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, quân đội Israel cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Hamas sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Người phát ngôn lực lượng Hamas cũng cho biết, lực lượng này sẵn sàng đối đầu với Israel chừng nào cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng vũ trang Hamas với Israel kéo dài 4 ngày đã có hiệu lực từ hôm qua. Việc trao trả con tin giữa hai bên đã diễn ra. Những chuyến hàng viện trợ đang tiến dần vào giải Gaza. Trong lúc này, những người dân ở giải Gaza cũng bắt đầu trở về nhà đánh giá tình hình thiệt hại.
Thưa quý vị, ngày hội mua sắm Black Friday đã trở thành thứ sáu đen thực sự đối với Amazon khi nhân viên của tập đoàn thương mại điện tử này tiến hành đình công và biểu tình tại nhiều địa điểm trên khắp châu Âu để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc. Cụ thể, tại Đức, thị trường lớn thứ hai của Amazon xét về doanh số bán hàng năm ngoái, khoảng 250 nhân viên đã đình công tại một nhà kho ở thành phố Leipzig và khoảng 500 nhân viên đình công tại một nhà kho của Amazon ở thị trấn Remberg.
Cũng vì mục tiêu được tăng lương, hơn 200 nhân viên đã đình công tại nhà kho của Amazon ở thành phố Coventry, Anh trong ngày 24 tháng 11. Nhà kho này đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho Amazon xử lý các sản phẩm để gửi đến các nhà kho khác. Còn tại Italia, hơn 60% nhân viên của Amazon đình công tại nhà kho Castel San Giovanni.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, các nhân viên kho hàng và giao hàng của Amazon tiến hành đình công gián đoạn 1 giờ trên mỗi ca làm trong ngày Cyber Monday 27 tháng 11. Còn tại Pháp, tủ đựng bưu kiện của Amazon đặt tại các ga tàu, bãi đỗ xe của siêu thị và các góc phố đã trở thành mục tiêu phá hoại của các nhân viên bất mãn.
Bộ Y tế Campuchia thông báo, nước này vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc cúm gia cầm AH5N1 ở người. Trước đó, Campuchia ghi nhận một trường hợp tử vong do virus cúm AH5N1, ca tử vong thứ 3 trong năm nay do virus này tại Campuchia.
Cơ quan Quản lý Môi trường của Liên minh châu Âu đã công bố báo cáo cho thấy, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây ra 253.000 ca tử vong ở các quốc gia thành viên vào năm 2021. Con số này cao hơn con số 238.000 người của một năm trước đó. Với kích cỡ siêu nhỏ khiến các loại hạt này có thể đi sâu vào hệ hô hấp của con người, làm gia tăng nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn và phổi. Cơ quan Quản lý Môi trường của EU cho rằng, ô nhiễm không khí vẫn là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của người dân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở trận đấu sớm vòng 12 Bundesliga, Bayern Munich có chuyến làm khách trên sân của Cologne. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, không khó để đội bóng xứ Bavaria nắm thế chủ động. Phút 20, Bayern Munich có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống phản công nhanh của đội khách, cú sút của Choupo-Moting bị hậu vệ của Cologne cản phá trên vạch vôi, nhưng Harry Kane đã kịp thời có mặt, đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Trong phần còn lại của hiệp 1, Bayern Munich tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Sang hiệp 2, Cologne vùng lên mạnh mẽ khiến Bayern Munich gặp khá nhiều khó khăn. Dù vậy, hàng công đội chủ nhà tỏ ra thiếu hiệu quả trong các pha bóng quyết định và không có cú sút trúng đích nào. Ở bên kia chiến tuyến, các chân sút đội khách cũng thi đấu vô duyên khi không thể ghi thêm bàn thắng. Giành chiến thắng 1-0 đã giúp Bayern vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, hơn Leverkusen 1 điểm. Trận cầu tâm điểm vào 12 Ligue 1 là cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Monaco. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, phút 18 từ cú sút của Dembele. Thủ môn đội khách bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Goncalo Ramos sút bồi mở tỷ số cho đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử. Chỉ 4 phút sau, Monaco đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với cú dứt điểm của Minamino sau bất cẩn của thủ thành Donnarumma. Trước khi hiệp 1 khép lại, Paris Saint-Germain đã kịp tái lập thế dẫn dắt nhờ quả phạt đền chính xác của Mbappe. Sang hiệp 2, Monaco dâng cao đội hình chơi tấn công nhưng chưa tìm được bàn gỡ, đội khách lại liên tiếp để thủng lưới. Ở các phút 70 và 72, lần lượt Dembele và Vitinha ghi bàn giúp Paris Saint-Germain dẫn trước 4-1. Tới phút 75, Balogun phá bẫy việt vị, đánh bại thủ môn Donnarumma, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-4. Thế nhưng ngay trước khi trận đấu khép lại, tân binh Muani của Paris Saint-Germain cũng đã kịp thời điền tên mình lên bảng điện tử ở phút bù giờ thứ 6, ấn định chiến thắng 5-2 cho đội nhà. Có được chiến thắng này, Paris Saint-Germain củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 30 điểm, hơn hai đội sau là Nice và Monaco, lần lượt 4 và 6 điểm.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, khu Tây Bắc 12 đến 15 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Long và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.